บวชทั้งในนะทั้งในทั้งลายมาแล้วก็ยังไม่ได้หยังไปงานยังต้องบวชเทียนจะใช้เล่าน้ำพุทธไม้ฉันได้ใส่ข้อช่วงนี่แหละbốn ngày vượt ngục chuẩn bị bắt lại bắt vào cái củi đây. Ví dụ sau hành trình hôm nay là chúng ta cảm thấy mình tương đối được tự do một chút, cái hôm đầu lên thì vẫn chưa, một hai hôm đầu thì vẫn chưa, nó còn vật vã lắm, nó còn rất nhiều thứ níu kéo lôi kéo. Hành trình một thời gian dần dần tâm mình nó bình an hơn, thanh thản hơn và mình cảm thấy tự do hơn một chút. Mình cảm thấy à, hình như bây giờ mình mới được sống cho chính mình. Còn trước đây mình toàn sống cho những ai, cho chồng, cho con, cho công ăn việc làm, cho đủ thứ linh tinh, mình quên bản thân mình nhiều quá. Đến bây giờ hình như bây giờ mình mới biết sống cho chính mình được một chút xíu thì lại phải về. Thế mới thấy rằng là mình sống cho mình ít thật ạ. Nếu Phật bảo mình yêu thương mình nhất, thế nhưng mà thực ra là mình có yêu thương mình thật đâu, mình làm khổ mình nhiều nhất. Lúc nãy ngồi thiền có ai thấy một cục ở đấy không? À, có thấy không? Cục phải có biết suy nghĩ không? Biết suy nghĩ à, thế thì không đúng à? À, thế thì không đúng. Khi ngồi thiền mình thấy một cái cục này ngồi đây, cái thân này ngồi đây, cái thân này không hề suy nghĩ, cái thân này không hề biết suy nghĩ. Bấu nó thì nó biết đau, nhưng bảo nó nghĩ nó không bao giờ nghĩ được, đúng không? Thế mà cái tâm mình có nghĩ, đấy là cái sự khác biệt. Mà khi hành trình mình phải thấy được cái điều đó, đúng. Tại sao mà thầy bảo phải thư giãn thật kỹ thì mới thấy được như thế. Còn nếu mà chưa thư giãn kỹ, tâm nó vẫn còn xáo động, nó vẫn còn bất an rất là nhiều thì không bao giờ thấy được cái điều đó, đúng. Thế mình thư giãn thật kỹ thì dần dần, ngay cả lúc nằm mình cũng thế. Nếu khi mình thư giãn thật kỹ thì mình sẽ thấy rằng ấy, nó như một cái cục đang nằm ở đó, cục cứng đơ nó nằm ở đó, nó nằm chảy trên mặt đất đó. Nhiều khi thấy nó nặng trịch chứ. Mình thư giãn thật là tốt thì mình sẽ thấy tay mình rất là nặng, nhấc lên rất khó, người mình nó cứ dán bẹt ở đấy, nó như một cục vậy. Nó có thể phập phồng thở, thoi thóp thở. Thế nhưng mà nó là một cục nằm ở đấy, là mình chỉ cần biết cái cục đó, mà kệ nó, mình cũng chẳng cần phải làm nhiều tự động, mình sẽ thấy một cái cục nằm ở đó. Thì thỉnh thoảng vẫn có những cái suy nghĩ chạy qua đấy, hoặc là tưởng tượng một cái gì đó, nhưng mà những cái đó nó không hề liên quan gì đến cái cục đang nằm ở đây hay đang ngồi ở đây. Mình thường xuyên mình thấy như thế, thường xuyên thấy như thế là chúng ta sẽ bước vào thiền Vipassana, chúng ta sẽ dần dần bước vào thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ. Cái cục ngồi ở đây nó là sắc, nó là sắc. Sắc là gì? Sắc là các cái sắc chất mà tạo lên cơ thể mình, tạo lên mình gọi là sắc. Nó là sắc, nó là nó khối vật chất, rõ ràng là xương thịt máu mủ, nó là các tế bào, nỏng có, rắn có, nóng lạnh có, cứng mềm có, nó hoàn toàn là những cái vật chất thôi, những cái tế bào, những phân tử tất tần tật nó gộp lại, nó thành một cái cục như thế này đấy. Thì đấy gọi là sắc. Mình thấy rõ à, cái cục đang ngồi ở đây, cái sắc đang ngồi, cái chữ sắc mình không còn biết nhá. Đấy, cái chữ đấy nhiều khi nó chuyên môn quá mình không còn biết, mình chỉ biết có một cái cục đang ngồi ở đây, cái cục vật chất đang ngồi ở đây, và mình biết cái cục đang ngồi ở đây là qua các cảm giác. các cảm giác trong cái cục có rất nhiều cảm giác, có thể là cái cảm giác tổng thể của cái cục đang ngồi, hoặc thấy nó cứng đơ đang ngồi đấy, hoặc là nó thấy nặng trịch rồi đó. Đôi lúc chỗ này nóng, chỗ kia lạnh, này nọ các thứ. À, thì đấy là các cảm giác trong trong tứ niệm xứ thì nó gọi là thọ, các cảm giác. Và cái cục đó thì nó hoàn toàn tách biệt với cả những cái hoạt động của tâm. Cục đó thấy rất rõ, mình cấu gái thì mình biết ngay, mình sờ thấy nó cứng nóng lạnh cứng mềm, nhưng tâm thì mình không thể sờ thấy, cấu nó không được, không làm gì được cả, không thấy nó đâu cả. Rõ ràng cái cục này nó chỉ là cái phần vật chất mà thấy rõ nhất, là cái mà thô nhất, trực tiếp nhất mà mình có thể tiếp xúc được một cách rõ ràng nhất. Tâm là một cái ảo, nó tận đâu đâu mình không nhìn thấy, nó không thấy. Thì trong cái đó các hoạt động của tâm, ví dụ như là các cảm xúc, mình sẽ thấy là có lúc buồn, lúc giận, lúc vui. Đấy, khi không có chánh niệm thì mình cứ nghĩ là mình buồn, mình giận, mình vui. Cái buồn, cái giận, cái vui nó ở trong cái cục này. Nó không phải, cục này nó không hề biết buồn, giận, vui. Đánh cái nó thì nó biết đau, đúng không? Dí cái lửa vào thì nó biết nóng, nhưng mà nó không hề biết buồn, giận, vui này. Cái chuông này nó cũng khác gì cái cục này đâu, cái thân mình đâu, đúng không? Sờ vào nó lạnh lạnh, sờ vào tay mình cũng lạnh lạnh, gõ một cái nó kêu, gõ vào đầu cái mình cũng kêu, gõ mạnh cái thì mồm nó kêu. Thế rõ ràng nó nhưng mà cái chuông này nó không hề biết là yêu ghét nhá. Thấy một cô gái đi qua nó vẫn lạnh te, chứ nó không nhảy dựng lên. Cái chuông này nó hoàn toàn vô tri vô giác, cái cục này, cái thân mình này nó cũng vô tri vô giác như là cái chuông này, nó không có động đậy về mặt cảm xúc. Thế còn cái cảm xúc nó là một cái ở bên trong tâm mình. Một chàng trai thấy một cô gái đẹp đi qua thì bắt đầu là thích, không? Là bắt đầu cuốn hút theo. Một cô gái đang ngồi thấy một cô gái đẹp đi qua thì bắt đầu ghen tị nổi lên, đánh giá con này con kia nổi lên. Và nó là phần tâm thức, nó không liên quan đến cái cục ngồi đây cả. Cục ngồi đây có thể xấu, có thể đẹp, nhưng mà chẳng liên quan đến cái đó hết. Cục này chê cục kia. Thế thì mình hiểu cái các cảm xúc đó, buồn, giận, hờn, vui, ghét, ghen tị, cô đơn, tham dục, tham lam, sân hận, tiếc nuối, buồn sẻ, đủ mọi các cái cảm xúc đó. Nên đó các trạng thái tình cảm, cảm xúc thì mình gọi chung là cảm xúc. Để mình có rất nhiều loại, vô số loại như thế, có thể phân ra được nhiều loại như vậy, gọi tên tạm gọi, nhưng mà có rất nhiều loại, nó nửa này nửa kia, mình nhiều khi mình cũng không biết nó là cái gì, cảm giác man mác mình cũng chẳng biết nó là cái gì, không biết nên gọi là cô đơn hay là buồn. Đấy. Nên có những cái cảm xúc mà không biết là sân hay si hay này nọ các thứ, có rất nhiều loại cảm xúc như thế. Thì nó đi qua trong tâm mình liên tục như vậy. Thì cái cảm xúc đó nó không phải là của cái thân này, nó là của cái tâm, đúng không? Nhưng mà nó lại có tác động đến cái thân này. Nó tác động đến cái thân này, cái cảm xúc nó cũng giống như là một cái chuông này, cái dùi này, đánh vào cái chuông này thì nó kêu, đúng không? Thì thân này cũng thế, khi cái tâm nó có những cảm xúc thì nó bắt đầu nó thể hiện trên cái thân này. Tại sao mình buồn mới vui? Là bởi vì có một cái cảm giác nó báo cho mình biết, đây là cảm giác buồn, đây là cảm giác vui, mà mình cảm nhận cái cảm giác đó ở bên trong cái cục này, đúng không? Ở bên trong cái thân này. Thế chính vì vậy nên mình cứ đồng hóa là cái thân này là mình, cái thân này buồn, cái thân này vui, cái thân này yêu, cái thân này ghét. Rõ ràng là không phải, đúng không? Cái thân này nó chỉ là vật chất thôi. Buồn, giận, yêu, ghét, đấy là hoạt động của tâm. Và cái di chứng còn lại thì nó thể hiện trên cái thân này. Ví dụ mình buồn cái thì có một cảm giác mát mát bên trong, một sân một cái thì cảm giác khó chịu, nóng bừng lên trong người, mắt nổ lông đóm, vã mồ hôi ra, mắt biến thành là hình mũi tên. Thì đấy là những cái thể hiện của cái cảm xúc, của cái tâm, nó thể hiện trên cái thân mình. Vì vậy nên cái phần đó nó lại chia ra làm hai, một phần là thuộc về thọ, tức là cảm giác, và một phần thuộc về tâm, đúng không? Một phần thuộc về tâm. Cái cảm giác mà mình buồn, giận, hờn, vui, mình cảm nhận ở trên thân mình, nó thuộc là cái cảm giác đó, là cảm giác của tâm, cảm giác của cảm xúc, cảm giác của tâm, nó thể hiện ở trên cái thân mình. Thế còn khi cái thân này, cái cục này mình cấu một cái, nó đau, mồm nó kêu á một cái, thì thế cảm giác đau đấy là gì? Cảm giác đau đó là cảm giác hoàn toàn thuộc về cái thân này, nó sinh ra ở trên cái thân này, do sự tác động vào cái thân này, đau đớn các thứ là nó ở trên cái thân này rất là rõ rệt. Mình có thể chỉ thấy rõ nó đau ở chỗ nào, cấu chỗ nào biết chỗ đấy. Thế nhưng mà cái cảm giác mà do cái cảm xúc thuộc về tâm nó tác động lên thân mình ấy, thì nó lại mờ mờ, nó không rõ rệt nó ở chỗ khu vực nào cả. Thường thường là nó ở khu vực này, khu vực ngực này, chấn thủy này. Thế là bảo tim tôi đau nhói, tim tôi đau nhói. Khi một cảm giác nào đó bị người yêu đá, tim tôi đau nhói nè, cái chỗ này là nó day dứt, nó đau, nó báo cho mình biết là mình đang bị buồn. Thì cái cảm giác đấy nó xuất phát từ tâm, nên nó gọi là cảm giác thuộc về tâm. Đó. Như vậy là nó cũng là cảm giác và nó cũng là thể hiện ở trên thân mình, nhưng mà nó lại chia ra làm hai loại phụ thuộc vào cái chỗ xuất phát của nó. Một loại là cảm giác thuộc về thân và một loại là cảm giác thuộc về tâm. Cảm giác thuộc về thân thì nó thô và nó rõ hơn rất là nhiều, và nó biết rất rõ vị trí mà nó do tác động của thân mình. Cảm giác thuộc về tâm thì nó mờ ảo và đôi khi nó không rõ nét. Đối với những người mà tâm si nhiều mà kém nhạy cảm thì nó càng kém nhận biết về cái đó. Và thường là cái chỗ khu trú của nó thì nó cũng không rõ ràng, thì mình thường cảm nhận xung quanh một mình thôi, đôi khi là nôn nao ở trong ruột, trong lòng, có lúc thì mình nghĩ là nó ở tim. Đấy là phần thuộc về tâm. Còn những cái hoạt động khác, suy nghĩ, tưởng tượng, rồi định kiến, rồi chấp thủ, rồi đủ mọi thứ khác, thì nó lại thuộc một cái phần lại còn xa xôi hơn nữa, mình chẳng biết nó ở độ chỗ nào. Đó, ít ra hay thì mình còn cái cảm xúc thuộc về tâm ấy, cái cảm xúc thì mình còn nắm được một cái đuôi của nó là nó ở trên thân mình. Nhưng mà còn những cái thằng kia không biết ở đâu, không thể nào tìm thấy nó ở chỗ nào, là không nắm được ở chỗ nào hết. Đấy, trước nay mọi người vẫn nghĩ là mình nghĩ ở trong đầu. Các nhà khoa học phân tích là khi mà mình suy nghĩ là não hoạt động thế này thế kia, neuron thần kinh này thế kia, mình cứ nghĩ là cái suy nghĩ đó ở trong đầu, chứ không phải. Bổ đầu ra chẳng thấy thằng nào tên là suy nghĩ ở trong đấy cả, chỉ máu mủ đó, não đó, bã đậu, thậm chí cả đất trong đấy, nhưng mà không hề thấy có một cái gì phân tích ra gọi là suy nghĩ trong đấy cả. Thì rõ ràng là cái tâm ấy, cái phần đó nó là một cái hoàn toàn trừu tượng, hoàn toàn là ảo. Nhưng mà tại sao mình biết mình suy nghĩ? Cái vấn đề là tại sao mình biết mình suy nghĩ? Suy nghĩ nó vẫn thể hiện qua cho mình biết đó, cái đó hoạt động của tâm. Nhưng mà mình biết được mình suy nghĩ, mình biết thế nó lại đi vòng qua một đường khác. Nó vòng qua là suy nghĩ thì bao giờ cũng gây ra một cảm xúc, cảm xúc bao giờ cũng gây ra một cảm giác trong thân mình, và mình biết qua cái thân này, mình biết qua vòng qua mấy thằng đó mình biết suy nghĩ. Nhưng mà cái quá trình đó nó rất là tự động, nó rất là tự động, như cô Yến nói là automatic. Thì nó tự động, nó tự động mà nó rất là nhanh, nên mình không hề thấy một tí nào cả, mình không hề thấy, mình chỉ thấy mình biết suy nghĩ, nhưng mà mình không biết được cái cơ chế hoạt động của nó, không biết tại sao mình biết. Nhưng có những lúc mình biết mình đang suy nghĩ. Thế cái phần đó thì gọi là niệm pháp. Thế bây giờ hiểu rõ thân thọ tâm pháp không? Thiền tứ niệm xứ, Đức Phật dạy tứ niệm xứ là bốn cái lĩnh vực để mình chánh niệm, để mình biết ý thức thân thọ tâm pháp. Tức là cái cục này là ngồi đây, cái cục, cái thân này, cái thọ là các cảm giác, chia làm hai, một cảm giác xuất phát từ thân, một cảm giác xuất phát từ tâm. Tâm là những cảm xúc buồn, giận, hờn, vui, yêu, ghét, ghen tị, ngã mạn, vân vân. Thần giải pháp là các hoạt động của tâm thức, suy nghĩ, tưởng tượng, định kiến, chấp thủ, để đủ mọi thứ đang sang đó. cái phần đó là vi tế nhất và gốc của phiền não nằm ở phần đó, sâu xa nhất mà trừu tượng nhất mà khó tiếp cận nhất, khó giải quyết nhất. Thì cả cái bốn phần đấy chia là sao dân thọ tâm pháp, mình nghe trong kinh nhiều, mình đọc trong sách nhiều, thì bây giờ mình hiểu, mình bỏ qua mấy cái chữ đó, mình hiểu biết một cái trực tiếp như như thầy vừa nói. Và cái điều quan trọng khi mình hành thiền, khi mình tu là mình thấy điều đó một cách trực tiếp y hệt như những ngôn ngữ thầy vừa nói, chứ không phải là à, đây là thân, đây là thọ, đây là tâm, là pháp, là đủ mọi thứ vân vân, thấy chưa? Nhưng thấy cái kiểu đó nó không phải là thiền Vipassana, nó chỉ là những hoạt, vậy là những hoạt động của suy nghĩ, của kiến thức thôi. Ê, khi chúng ta thư giãn, chúng ta phải thư giãn thật kỹ. Khi chúng ta thư giãn thật kỹ thì giải tỏa bớt tất cả mọi căng thẳng, mọi cái phiền não bất an, cho tâm nó bình an trở lại. Và khi đó thì lúc đó mình mới đủ nhạy cảm để mà biết được bản thân mình. Lúc đó chúng ta mới biết à, hình như không phải là mình ngồi đây, có một cái cục nó đang ngồi đây, cái cục ngồi đây và nó có thể là nó phập phồng, nó thở ra, thở ra, nhưng mà hình như nó chẳng liên quan gì những thứ khác, nó ngồi lù lù ở đây, nó nặng trịch ở chỗ này, nó nóng, nó lạnh này kia, à, biết là à, đây là cái cục, mình chỉ biết có một cái cục nó ngồi đây, và mình biết qua tổng thể các cảm giác, tổng thể tất cả các cảm giác thì mình mới biết được cái cục đó. Có thể là có những chỗ ví dụ cho chân nó đau nhói lên chẳng hạn, hoặc là chỗ tim mình nó co thắt, hoặc là một cái gì đó, thì những cái chỗ khu trú đó thì mình có thể là thấy được. Nhưng mà mình biết cái cục này là do một cái cảm giác tổng thể của toàn thân, không cần phân biệt chỗ nào cả thì mình cũng biết nó. Do vậy là khi hành thiền chúng ta chỉ cần dừng lại cái mức đó, cái chỗ đó, tất cả mọi thứ nó như dần dần đến. Cái sắc thân, cái sắc thân nó là một cái thô nhất, trực tiếp nhất, và mình chỉ cần giữ được cái đó, luôn luôn hay biết cái đó. Thì khi mà hay biết liên tục như vậy, nó sẽ bắt đầu dần dần có định tâm, các hoạt động tâm thức nó dần dần nó giảm bớt đi, các suy nghĩ cũng giảm bớt đi, phiền não cảm xúc cũng bớt dần đi, và khi bớt dần đi tâm mình nó nhạy cảm hơn và nó bắt đầu thấy rõ những điều đó, nó thấy rõ, nó tách khỏi, hoàn toàn khỏi khỏi cái cục này, giống như phần cứng và phần mềm của máy tính nó hoàn toàn khác biệt nhau. Phần mềm là một cái không ai nhìn thấy, phần cứng là rõ ràng đây là cái màn hình, đây là cái ổ đĩa, nhưng cái phần mềm là cái chẳng ai nhìn thấy cả. Đấy, nhưng mà cái phần mềm lại là cái thằng mà làm cho cái máy tính hoạt động được, và nó diễn ra đủ trò cho cái máy tính đó. Nó có thể ra hình mặt quỷ, nó có thể ra hình của thiên thần, cái gì gì đó. Thì cái thân tâm mình cũng y hệt như thế, có phần cứng và phần mềm. Phần cứng đang ngồi đây, phần cứng có thể đẹp xấu, có thể to nhỏ, có thể đủ mọi thứ, có thể tốt xấu, có thể là thọ lâu dài hoặc có thể là ngắn ngủi, đủ mọi thứ. Thì cái đấy là cái phần cứng. Cái phần mềm là cái hoàn toàn không nhìn thấy, và cái phần mềm của mỗi người mỗi khác. Cài đặt rất nhiều chương trình, có những chương trình mà cài đặt không biết từ kiếp nào không biết, nhưng mà nó cài đặt sẵn trong đầu rồi, nó cài sẵn rồi, thế nên là khi mà có một đầu vào thì nó sẽ chương trình sẽ cho ra một đầu ra ngay. Đầu vào là một cô gái đẹp, thì đầu ra của vợ anh này còn có cảm giác thích, đầu ra của cô kia là cảm giác ghen tị, đều là hai phần cứng cả và đều là một đối tượng đi qua. Thế nhưng mà do phần mềm cài đặt khác nhau nên nó ra hai kết quả khác nhau, đúng không? Một ra hai kết quả khác nhau và nó hiển thị ngay qua cái loa, là cái mồm của mình, đúng không? Một đằng kêu ố á, một đằng kêu hứ hừ. Thế nên ấy, khi mình hiểu được hoạt động của thân tâm mình như thế, thì cái điều mình cần là mình luôn luôn để tâm ở trên cái cục này, luôn luôn cái cục này nó là cái cơ bản nhất, và từ cái cục này nó dần dần nó cho mình định tâm, nó cho mình sự sáng suốt, cho mình sự nhạy cảm, và mình nhận biết thêm những cái phần khác, những phần mềm khác. Từ cái thân này mình bắt đầu biết dần những cái cảm giác, các cảm giác của nó, các cảm giác của nó, chỗ này chỗ kia, các cảm giác của tổng thể toàn thân. Thì cái cảm giác của thân mình phải hiểu thật rõ, mình phải nắm thật rõ, và mình phải liên tục đối với nó, thì lúc đó cái cảm giác của tâm nó mới rõ, phải không? Giống như cái bảng ấy, cái bảng mà phải thật đen thì cái viết phấn lên đó thì cái chữ nó mới rõ, Còn bảo mà lôm nha lôm nhung viết lên thì nó không rõ, đúng không? Thế nên cái thân này là mình phải hiểu thật rõ và mình phải định trên nó rất là kỹ, mình không được rời xa nó. Các cảm giác trên thân là mình phải quen thuộc với nó và mình phải thường xuyên quan sát nó xuất hiện là mình phải biết. Thì lúc đó cái phần vi tế hơn là cái cảm giác của tâm thì lúc đó nó mới rõ. Đấy, việc đầu tiên là mình phải đánh cho cái bảng này thật đen đi đã, sơn lại cho thật đen thì lúc đó viết lên sẽ rõ. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng à, khi buồn cái là mình biết ngay. Cái cảm giác buồn nó khác hoàn toàn với cảm giác bị cấu, nó khác ngay lập tức. Vui một cái nó khác ngay, tham một cái khác nhau, sân một cái khác nhau. Và mình bắt đầu tập quan sát những cái cảm giác của tâm đó. Nhưng mà vẫn không được quên cái phần cứng. Nếu mình quên cái phần cứng, quên cái cục này một cái là bắt đầu là nó quan sát được một chút, đây là buồn, đây là tham, xong bắt đầu nó nghĩ thêm, rồi nó buồn ủ rũ ra, xong nó tham mà ngực lên, nó đủ mọi thứ. Lúc đó là mình bị cái cảm xúc nó cuốn trôi đi. Do vậy cái phần này là cái phần chính. Để từ khi mà tâm nó nhạy cảm hơn, nó bắt được những cái cảm xúc đó, buồn, giận, hờn, vui, thì dần dần nó sẽ biết rằng tại sao mà tự nhiên nó lại vui, bởi vì một cái gì đó tác động, một cái tính nhạc tác động vào. Tại sao nó buồn, bởi vì tâm suy nghĩ đến cái chuyện mà cãi nhau sáng nay. Tại sao lại sân, nó nghĩ cái chuyện mà vừa mới đánh nhau với thằng nào đó, một cái việc gì nó bất như ý xảy ra. Thì khi mà tâm nó thực sự định tĩnh và nó thực sự chánh niệm mạnh thì cái phần cái cảm xúc đó, nó rõ rệt hơn, nó rất rõ, nó rõ như y như phần cứng, cái phần cục này đang ngồi. Thì lúc đó cái phần vi tế hơn là những cái phần suy nghĩ nuôi cái cảm xúc đó, nó lại thể hiện rõ ra, hiểu không? Do suy nghĩ này thì nó mới tạo lên cảm xúc này, do khi mình nghĩ đến điều này thì nó mới sân, nó mới thế này thế kia, thì mình mới thấy rõ suy nghĩ này dẫn đến cảm xúc này, và cảm xúc này bắt đầu nó dẫn đến tiếp đến một suy nghĩ tiếp theo. Đấy là phần vi tế hơn. Và từ cái phần đó nó đến một phần vi tế khác là tại sao có cái suy nghĩ đó, tại sao cứ nhìn cái cô này là mình lại nghĩ xấu, mà mình lại tìm cái lỗi của cô đó để mà mình ghen tị khởi lên, ghen tị khởi lên, mà mình mới suy ra là do một cái suy nghĩ xấu của người đó, suy nghĩ hạ thấp người đó, và cái đó gây ra ghen tị, so sánh mình với người ghen tị. Thì đấy là phần suy nghĩ. Từ cái phần suy nghĩ đó mình mới nhìn thấy cơ chế hoạt động của phiền não, do mình chấp thủ, do mình chấp cái này là tôi, cái kia là người khác, mà mình so sánh hai cái với nhau, và rất rất nhiều thứ, những cái thằng ấy nó đẻ ra tất cả các cảm xúc. Thấy chưa? Khi mình đến đúng chỗ đó là bắt đầu là mình đến tung tích rồi đấy. Chỗ đó là chỗ hang ổ cuối cùng của nó ấy. Mình đánh dập đầu rắn ở chỗ đó, tìm đến tận hang ổ của nó, và mình khui ra một đống phiền não trong đó, đến gốc của chúng nó. Và chỉ cần đến tận gốc một cái thì mình nhổ cái gốc xong một cái là tất cả cảnh nó sẽ héo hết. Lúc đó là chúng ta đắc đạo giải thoát. Lúc đó là được Đức Phật gọi là con trai, con gái của ta, thoát khỏi cái danh kẻ ngu. Thế đó là quá trình rất là lâu dài. Chúng ta không thể nào đặt cái cày đi trước con trâu được. Không thể nào đặt cái cày đi trước con trâu, không thể nào nhảy bổ vào chỗ đấy cả. Thế nên chúng ta phải bắt đầu từ cái phần cứng, đúng không? Bắt đầu từ cái phần thô rõ nhất, nó sống với mình hàng ngày, nó đi đứng, nó theo mình, nó nói năng, nó phát ngôn cho mình, rồi mọi thứ là cái thằng đang ngồi đây. Và mình thấy rõ là khi mà mình hiểu được rõ nó thì rất nhiều cái nỗi khổ liên quan đến nó là cũng sẽ bớt dần đi, bớt dần đi rất nhiều. Ví dụ như là nó đau chẳng hạn thì nó chỉ là cảm giác của cái thằng này, của cái phần cứng cuối cùng này, hiểu không? Thì từ đó mình sẽ bớt cái khổ vì cái đau của nó. Mình hiểu rằng nó đang hoạt động, cái máy nó đang hoạt động, bây giờ đến lúc nó hỏng hóc này, có khi phải thay cái xương chân này, phải thay cái răng này, làm cái kia, tút tát lại cho nó, hay mình rõ ràng cái đó không liên quan đến mình đỡ gần bao nhiêu, nỡ có mọc cái mụn mình cũng thấy thanh thản hơn. Nỡ có ai chê mình một câu thì mình cũng nghĩ người ta chê cái phần cứng này, không chê mình, đúng không? Mà chê mình, người ta gọi mình là con chó, mình cái cục này nó là chó hay nó là cái gì, nó liên quan gì đến mình? Khi mình hiểu thật sự như thế thì mình giải thoát được rất nhiều. Nên thiền sư Ajahn Chah cũng lần nói, nếu có một người gọi bạn là chó, xin hãy đừng giận. Bạn ấy quay lưng lại, quay đầu lại, nhìn phía đằng sau mông mình có cái đuôi ở đó không? Nếu mà không có đuôi, về, thế là xong việc. Vấn đề kết thúc ở đây. Nếu không có đuôi, tức là mình không phải là chó, mà vấn đề kết thúc ở đó. Đúng không? Nếu mình đúng như thế, nhưng mà có người gọi chó là mình đánh ngay đấy. Chỉ mình chỉ làm điều được đối khi nào mình thật sự mình hiểu cái phần cứng này. À, cái cục này ngồi đây, cái cục này đang đi, mà người ta đang gọi cái cục này là chó, không? À, và mình quay lưng lại sau, cái cục này đằng sau không có đuôi, tức là cái cục này không phải là chó. Ok, thế là chấm dứt vấn đề. À, đơn giản không? Nó đỡ được bao nhiêu phiền não. Người ta chê cái cục này xấu, ok, cái cục xấu, vấn đề gì liên quan đến mình, xấu đẹp liên quan gì. Thì nếu mà mình rời bỏ cái căn cứ cái phần cứng này là mình sẽ mất hết, phải chưa? Thầy bảo ngồi quan sát các cảm giác, thư giãn ra và thấy mình đang ngồi một cục đây, thấy mình đang ngồi đây, thấy cái cảm giác đang ngồi đây, chấm dứt ở đó, chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng mình không chịu như thế, họ một lúc nào nghĩ chuyện này chuyện kia, xong rồi mình bây giờ mình phải tập chánh niệm trên cái nghe, bây giờ chánh niệm trên cái nhìn, bây giờ mình phải tập cái này tập cái kia, trong sách nói thế này, trong sách nói thế nọ, rồi chả nhẽ cứ ngồi một cục như thế này à? Cái này gọi gì là trí tuệ? Có rất nhiều thứ mà nó lôi mình ra khỏi pháp hành của mình. Thì cái đó thì là mình mất cái cơ bản và mình trôi giạt đi. Mọi người đã từng biết cái con lật đật không này, con búp bê Nga lật đật này, cái đặt ra đây đẩy nó một cái nó ngã xuống, xong lại lật lên, lật lật lên lại đúng vị trí, đẩy thế nào chăng nữa nó không bao giờ ngã lăn quay ra, kiểu gì nó cũng phải đứng thẳng lại. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái con lật đật đấy có một cục sắt rất nặng ở đúng cái chỗ đế đó. Đấy, đẩy kiểu gì ấy cái cục sắt đấy nó cũng đứng thẳng lại. À, thì mình cũng phải thực hành giống như con lật đật đó. Cái phần cứng là gì? Cái phần cái cục sắt mà giữ cho con lật đật luôn luôn đứng ấy, chính là cái thân này. Đó. Mình lúc nào mình biết cái thân này là một cục ở đây. Đó. À, thế dù có một suy nghĩ, một cảm giác hay một cái gì, một cảm xúc nào đó nó đổ dạt mình đi, đập đầu xuống đất đi, thì cái phần cứng này nó vẫn nuôi mình lên được. Đó. À, mình vẫn biết. À, đấy vẫn là cảm xúc, cảm giác, và mình vẫn không hề quên cái thân này đang ngồi đây, vẫn đang ngồi đây, và nó đến, nó chạy qua tâm mình xong nó đi mất. Đó. Thì khi nó đến thì bắt đầu nó đẩy mình, và khi nó đi mất thì mình quay trở lại trạng thái đầu. Nhưng mà nếu mà mình quên cái này thì bắt đầu nó kéo mình tút từ vào tim, mình quên mất, đúng không? Và mình đổ dạt xuống đất, mình không đứng dậy được nữa, đúng không? Do vậy nên chính cái cục này nó sẽ là cái cứu. Đổ, đổ ngang, đổ ngửa, đổ này, đổ kia, nhưng mà bao giờ nó cũng quay trở lại cái trạng thái, cái giữ vững chánh niệm của mình, thấy chưa? Thế nên là lấy cái thân này làm cái căn bản, thấy chưa? Ngồi luôn luôn để biết một cục nằm ngồi đây và dừng lại, nó chỉ đơn giản là như thế. Lỡ có một cái gì nó đến, nó chạy qua đầu mình thì mình cũng biết nó chạy qua đầu mình, không cần chú ý quá nhiều, nó vẫn giữ cái cục đây thì không bao giờ mình bị mất. Cái cục đó, cái phần mà thân mình ấy, nó giống như là trong phòng có một cái ghế, mình ngồi ở cái ghế đó, một người khách đi qua, người ta nói chuyện với mình, người ta lôi kéo mình, mà mình đứng dậy khỏi cái ghế đó là mình mất ghế, nó sẽ ngồi ngay. Mình không đứng dậy, mình có thể nói chuyện, mình có thể quan sát nó, mình biết, xong rồi nó chán rồi nó đi, mình không bị mất ghế. Cũng như thế, khi chánh niệm mà mình luôn luôn có ở cái thân này, luôn luôn biết cái cục mình ngồi đây. À, biết nó không phải là mình, nó chỉ là những sắc chất vật chất đang ngồi đây, nó đang làm này, đưa tay đưa chân, nó mở miệng, mở môi, mở mắt. Đấy. Thì bất cứ một cảm xúc, một cảm giác nào đi qua, bất cứ một suy nghĩ nào đi qua, nó cũng như cái người khách đi qua thôi. Nếu mà mình đứng dậy cái là mình mất chỗ. Nếu mình bỏ cái cục này và mình quay ra, ôi suy nghĩ chuyện này đến chuyện kia, xong rồi đến con xong rồi đến tiền xong đến cái này cái kia, là mình mất chỗ rồi. Đúng không? À, nếu chẳng qua một cảm xúc nó chạy, nó đi qua mình, à đây là trạng thái buồn này, thì mình ghi nhận đúng cái trạng thái buồn đó, cảm giác buồn đó, nó lên nó xuống, khi nó lên nó xuống là tức là nó đang kéo mình ra khỏi dưới đấy, nhưng mình không đứng dậy, mình cứ quan sát nó, à nó lên nó xuống, nó đẩy mình, nó thúc mình thế này kia, trong một lúc chán nó bắt đầu đi, mình vẫn ngồi đây, cái cục vẫn ngồi đây, đúng không? Giống như ai nhỉ, giống như yếu bạn nó chiều nay có nói suy nghĩ nhiều quá không biết làm gì mà kệ đó, con cứ ngồi im ở đấy. Đấy, cái đó là rất đúng đấy, cái đó là cái cục của nó đang ngồi im ở đây, cái việc của mình chỉ là ngồi im ở đây, nó đến nó đi, nó biểu diễn đủ trò, nó múa may quay cuồng ở đấy, à, chu chéo méo giật trước mặt mình, trong cuối cùng nó phải đi mất và mình ngồi im ở đây là mình thỏa lòng. À, thái độ hành thiền đấy là rất là đúng, nói chưa, rất là đơn giản, rất là đơn giản, chỉ có mình mà không theo cái hướng dẫn đó mà mình làm phức tạp thêm. Tại sao mà nhờ quan sát cái cục đó mà mình có trí tuệ, mình biết tất cả những thứ khác như thầy nói vừa lúc nãy, từ đó nó bắt đầu sẽ cho mình cái định tâm, nó cho mình một cái độ sáng suốt nhạy cảm hơn đó. Và chính cái đó nó biết những phần vi tế hơn của thân và tâm mình, như là cảm xúc, như là các cảm giác, rồi đến các cảm xúc, thế rồi đến cái tâm của mình, các hoạt động suy nghĩ phiền não. Thế nên là trong kinh chiếu xứ mới chép là thân thọ tâm pháp theo mức độ từ thô, từ dễ đến khó, từ cái thân này trong cái cảm giác, trong đến cảm xúc và các suy nghĩ, đúng không? Nên thực hành nó phải tuần tự là như thế. Có rất nhiều trường phái thiền, có trường phái thiền niệm thân, niệm tâm, niệm thọ, có cái thậm chí nói cả niệm pháp nữa, niệm thân. Mình nghe mình cứ loạn xì ngầu đấy, làm sao mà có thể nhảy bổ vào tâm nhỉ? Hoặc là tốt nhất là bỏ qua tâm, nhảy bổ vào một niệm pháp cho nó nhanh, đến một cái nhảy một cái đi tắt là đến niết bàn, làm sao mà có chuyện đấy. Cái gì cũng phải đặt nền tảng ở trên cái tâm này, nền tảng trên đây, chỉ khi nào mà đủ mức độ định niệm nào đó thì mình mới bắt đầu đến những phần vi tế thôi, chứ không thể nào mà nhảy bổ một cái đi đường tắt được. Thấy chưa? Nên bây giờ cố gắng làm như thế, hả? Cố gắng làm như thế, lúc nào cũng thấy một cái cục đang ngồi đây, cái cục phải đang nói, đang đi. Mình thấy cái cục đang nằm, đang ngồi thì dễ hơn là khi thấy nó đi và nó nói. Nếu đi thì mình vẫn thấy là à, mình đang đi đấy, hả? Rõ ràng là mình đang muốn đi chỗ này, mình đi đến chỗ này, muốn đi đến chỗ kia, đến chỗ kia. Thì lúc đó là cái cảm giác về cái cục vật chất đó nó bớt đi rồi, nó có cái tôi, nó có cái chủ động của mình trong đó, mình nghĩ rằng đấy là mình có thể điều khiển được. Cái ảo tưởng đó làm cho mình khó nhận diện hơn là cái cục, cái sắc chất này, cái vật chất này. Còn khi nằm bẹp một chỗ đấy như chết rồi đấy, chẳng làm gì cả, hoặc là khi ngồi im một cục ở đấy, thì mình thấy rất rõ, à đây là cái cục, cái cục vật chất, nó không liên quan gì đến mình cả. Thì mình thấy rõ hơn. Thì từ khi mà mình thực hành nhiều như thế, do thư giãn thì mình mới đạt được như thế. Thì bắt đầu mình qua các hoạt động khác, được đi đứng rồi là làm việc các thứ, thì mình mới thấy rõ, à đây là cái thân đang làm, đang đi, đang đứng, nó tách rời khỏi cái tâm đang suy nghĩ, đang này đang kia. Thầy nói như thế đã hiểu chưa? Đừng có kiện cáo. Tại sao mà thầy chỉ dạy mỗi như thế, cái Phật thì dạy thân thọ tâm pháp đủ mọi thứ, tại sao mà thầy chỉ dạy mỗi như thế? Rất đơn giản như thế, nhưng mà từ cái đơn giản tới cái cơ bản đó, nó sẽ phát triển lên. Thì cái cơ bản nó rất là lâu, như hôm qua thầy đã nói là học đọc học viết, học bằng kiểm chương nó mất 4 năm trời. 4 năm trời chỉ mỗi cái đó thôi. Cái cơ bản mà mình không vững, nên đến tiến sĩ mà vẫn viết sai chính tả thì chắc chắn nó không thể nào thành tiến sĩ được rồi, đúng không? Do vậy nên là cái đó là cái rất là cơ bản. Cái cục này mình đã làm quen với nó, mình đã thường xuyên ở với nó, thường xuyên quan sát nó và thường xuyên biết nó chỉ là những cái sắc chất, những cái cục này thôi, đi đâu theo mình, ăn uống ngủ nghỉ, mình biết cái đó cũng phải mất một thời gian tương đối dài, 5 năm 10 năm, cứ xác định như thế đi, luôn luôn mình biết nó đi. Thì trong khi mình biết nó nhiều đến đâu, mình sống với nó nhiều đến đâu, thì những cái phần kia nó bắt đầu lại hiện rõ lên đấy. Chứ không phải là mình có phải 5 năm qua cái này, xong rồi 10 năm qua ở cái này, xong rồi mình mới nhảy một cái sang bên thọ, mình thấy sang bên cái kia, không phải. Khi mình hay thực hành đến đâu thì những kia nó sẽ hiện rõ dần đến đó, và mình biết nhiều đến đó, và bắt đầu càng biết nhiều bao nhiêu thì càng giải tỏa bớt phiền não đi, bớt cái căng thẳng, bức xúc, những cái đang làm khổ mình trong cuộc sống, phải chưa? Muốn làm được từ đó phải thư giãn, thư giãn là rất là quan trọng. Khi mình thư giãn hoàn toàn thì mình mới buông bỏ được những suy nghĩ đang đồng hóa mình, đang lôi tuột mình đi, và lúc đó mới đưa mình trở lại thân mình. Thư giãn là cái cách đưa mình trở lại với cái cục này dễ nhất. Thư giãn, nhờ thư giãn, thì mình mới tiếp xúc được với cục này. Tiếng Anh gọi là keep in touch, như mình thì gọi là gì? Kết nối được với cục này. Bình thường mình không kết nối được với nó. Bình thường là mình cứ sống ảo, mơ mơ màng màng, giống như là khi mình vào internet ấy, đam mê trong đó mình quên mất mình phải ngồi đây, quên mất mình đang đói. Thậm chí là có những đứa mà chơi game mà chết gục ở trên cái bàn phím, quên mất hoàn toàn cảm giác đói, cảm giác mệt này nọ, quên hết, tức là mất hoàn toàn cái phần kết nối với cả cái phần cứng này, cái cục này. Đấy là trường hợp nặng, và chúng ta là mất kết nối từng phần, hoặc là lờ mờ kết nối, gọi là chập chen, tín hiệu không rõ ràng. Thì chúng ta thường là như thế. Đôi khi chúng ta đi mà mình cũng không biết là mình đi, vừa đi xe máy vừa nghĩ có cái quên cả đường, thậm chí không biết vừa rồi là mình đi như thế nào. Đấy là những cái khoảng chập chen 15 phút của chúng ta, nó sẽ rất nhiều trong khoảng 15 phút mỗi ngày. Và có khi chúng ta biết nhưng chúng ta lờ mờ, nó không rõ ràng, tín hiệu ví dụ như là thu vào nó không, phát ra nó không rõ ràng. Giống như là vừa mới nói câu này xong rồi ra cái kia đã ra khỏi cửa đã quên. Đặt để cái này đâu một lúc sau đã quên. Rất nhiều thứ mà mình lơ mơ như thế, cái chất lượng của tín hiệu nó không rõ ràng. Thì đấy là do sự kết nối, do cái dây dẫn, do sự kết nối với cái phần cứng này nó không rõ ràng. Cái dây nối giữa phần cứng với cái phần nối giữa phần cứng và phần mềm nó không tốt thì nó sẽ gây ra những cái chập chen như thế. Do sự thư giãn nó là một cái tạo sự kết nối với cả thân mình rất là rõ ràng nhé. Thư giãn, nhờ thư giãn mà mình kết nối được với thân mình, biết được thân mình đang ngồi đây, biết được thân mình đang đau mỏi nhức, biết được nó đang nhức đầu sổ mũi, biết được cái tình trạng mà nó đang như thế nào trong mọi lúc. Cái sự kết nối rất cần thiết để mà mình kết nối sâu hơn với những phần sâu hơn trong tâm thức của mình là gì? Cảm xúc, là những hoạt động vi tế của nội tâm mình, là các cơ chế hoạt động của phiền não. Do đó cái phần kết nối đó là cực kỳ quan trọng. Nó là cái dây dẫn, nó là cái trung gian để kết nối mình với cả cái phần này. Do vậy nên là cái pháp hành này là mình thấy thư giãn làm chính, tập trung thư giãn thật nhiều. Thực ra nói thư giãn thì để cho mọi người dễ hiểu, chứ còn nếu đúng theo thuật ngữ chuyên môn ấy là thấy là một cách để mình bắt đầu đưa chúng ta quay trở lại niệm thân niệm thọ. Thân niệm thọ theo thuật ngữ chuyên môn, nhưng mà thầy không muốn dùng những thuật ngữ đó, mà thầy những dùng những thuật ngữ đời thường và những cách thực hành mà nó dễ hiểu nhất, dễ thực hành nhất. Chỉ đơn giản là thư giãn thả lỏng. Khi thư giãn thả lỏng, tất nhiên là mình phải quay lại cái thân này thôi, mình phải biết tình trạng của thân rồi, mình phải biết tình trạng của các cảm giác thôi, căng cứng hay là mỏi mệt hay này hay kia, thì đấy là thân và thọ thôi. Thư giãn không chỉ trong những lúc mà nằm thư giãn, mới đầu là mình phải tập nằm ra mình thư giãn nổi, nhưng mà khi mình quen rồi có khi mình chỉ một chút xong mình sẽ thư giãn được. Rồi quen nữa là khi ngồi mình tác ý thư giãn mình cũng thư giãn được, khi đi mình cũng thư giãn được, khi đứng mình thư giãn được, khi làm việc mình thư giãn được. Chẳng hạn khi rửa bát chẳng hạn nhé, mình đứng rửa bát nhé, thì mình sẽ thấy, nếu mình dành một chút thời gian mình quan sát lại, mình sẽ thấy khi mình đứng ấy thì cái phần chân này nó cần nâng đỡ cơ thể nên các cơ nó sẽ căng cứng đó. Còn những phần khác thả lỏng, cái phần tay này là mình phải cầm cái đĩa mình lau chùi, thì chỉ những cái cơ nào cần hoạt động thì mình mới sử dụng đến đó. Còn đâu để cho nó thư giãn, để tiết kiệm năng lượng đó. Thì rõ ràng là trong khi làm việc đó thì mình thư giãn hoàn toàn, mình tiết kiệm năng lượng, thì tất cả các hoạt động của mình nó lại rất là đều đặn và nhẹ nhàng. Giống như tập thái cực quyền, tập thái cực quyền ấy mà anh muốn tập đẹp, muốn liên tục và nhẹ nhàng như thế này ấy, là phải hết sức thả lỏng, hết sức thả lỏng và hết sức tiết kiệm năng lượng, đúng không? Thì tập thái quyền nó cũng như thế, nó là một cách để mà mình bắt đầu tập thư giãn, đúng không? Tiết kiệm năng lượng cho bản thân mình, tập trong mọi lúc, chẳng hạn như đang lúc đi xe máy, đó, mình căng thẳng đến cái ngã tư đèn đỏ, mình đứng lại. Nếu mà lúc đó mình có chánh niệm, mình kết nối với cái phần cứng này, mình thấy cái phần cứng này đang căng thẳng, đó, cái cục này đang ngồi trên xe, thế nhưng mà cái tay nó vẫn căng cứng, nó cầm cái ghi đông như thế này, đó, chân nó bắt đầu vẫn chống và vẫn hầm hầm sẵn trên cái phanh, và nó chuẩn bị tinh thần để tăng tốc đi lên. Mình thấy toàn thân vẫn hoàn toàn căng thẳng và đang tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Từ khi mình nhớ ra điều đó, mình bảo thôi thả lỏng ra, cái thân này là thả lỏng, ngồi bình yên ở trên xe chờ đèn đỏ, và lúc đó mình được những giây phút rất là bình yên ở ngay giữa đường, rất là thư giãn. Đi đường cũng thế, không được gì phải vội vàng, phải đến chỗ ấy đúng giờ thế này thế kia, và trong cái quá trình đó là cái thân mình nó căng, cái người mình nó căng, mặt mình nó căng thẳng. Còn nếu mình đi rất là thanh thản nhẹ nhàng thì mình sẽ thấy rất là thoải mái. Cái phần căng nhiều nhất là cái khuôn mặt, mình bắt đầu khuôn mặt tập là lúc nào cũng để ý khuôn mặt của mình, đang nói chuyện mình biết mặt mình căng thẳng hay không. Đó. Cái thái độ của mình khi mà mình giao tiếp với thứ, nó thể hiện qua khuôn mặt của mình, nó giúp cho mình kiểm soát được mình rất là nhiều, chủ động trong cái việc giao tiếp, trong công việc, trong làm việc rất là nhiều, để thư giãn khuôn mặt ra. Thư giãn khuôn mặt nhiều nó làm cho mình trẻ trung, hết nếp nhăn, khỏi phải đi mỹ viện. Thế đấy là thầy nói về cái vai trò của thư giãn. Thì mình hiểu như thế rồi thì mình biết được cái vị trí vai trò của nó, thì mình sẽ không còn lăn tăn ở trong đầu là tại sao mà thầy không dạy thiền vipassana mà thầy cứ dạy thư giãn. Thì từ cái đó nó sẽ vào thiền vipassana. Thiền vipassana là một cái mà mình không thể nào mà định nghĩa một cái chính xác, mình không biết, là mình không thể nào biết được, và nó đến một cái êm dịu nhẹ nhàng qua cái sự phát triển của chánh niệm của mình. Đôi khi mình không thể nào biết được, mình chỉ có thể thấy được những cái kết quả của nó, cảm nhận những kết quả của nó thôi, chứ không thể nào mà phân định rõ như là trong kinh điển rõ ghi, trong sách vở ghi quán là tam tường, tam tướng vô thường, khổ vô ngã các thứ, mình nó không phải rõ ràng như thế đâu, nó không hề rõ ràng như thế. Và đôi khi mình bám quá vào những kiến thức đó và những cái mình nghe là mình toàn tưởng tượng, chứ không, mình không thực hành thiền vipassana thật sự. Một điều quan trọng nữa là để kết nối với cái phần cứng này, kết nối với cả cái phần thân này, thì chúng ta lại phải có một cái thái độ đúng. Cái thái độ đúng là cái như thầy nói, tức là nó chẳng liên quan gì đến mình cả, không can thiệp vào nó. Đấy là cái thái độ đúng. Không can thiệp, không thao túng nó, không muốn nó phải thế này, không muốn nó phải thế khác. Khi mình tham muốn một cái gì đó, mình muốn nó phải thế này thì đấy là tâm tham, mà mình không muốn nó thế này, mình muốn nó phải thế khác, đây là tâm sân. Hai cái thái cực đó nó đẩy cho mình ra khỏi trung đạo, nó làm cho mình không kết nối được với cả phần cứng này. Thì muốn như thế, chúng ta phải tập có một cái thái độ khách quan, luôn luôn nhắc mình là như này: cái thằng này nó là cái thằng không phải là mình đó. Cái chuông này có phải là mình không? Chắc chắn chẳng ai bảo cái chuông này là mình cả. Chỉ có mấy tên tâm thần mới bảo cái chuông này là mình thôi, đúng không? Thế cái thân này có phải là mình không? Chúng ta vẫn nhận là mình, chúng ta vẫn là những kẻ tâm thần. Đối với các bậc thánh, đối với cả Đức Phật, thì chúng ta nhận cái thân này là mình chẳng khác gì là một kẻ mà nhận cái chuông này là mình cả. Đúng thật, rõ ràng thằng này đúng tâm thần thật. Nó nhận cái chẳng liên quan đến mình, nó bảo đây là mình. Nó gõ vào nó kêu con này, nó bảo đấy là mình. Cái thân này, mồm nó nói này, nó bảo đấy là mình. Phát ra những tiếng động như thế này, nó bảo đấy là mình. Thế này, chúng ta vẫn tự coi cái này là mình rất là nhiều. Do vậy chúng ta vẫn chưa thể nào được chánh kiến. Chúng ta vẫn là những kẻ ngu. Chúng ta chỉ khi nào chúng ta thấy rõ ràng cái này không phải là mình, thì lúc đó chúng ta mới có chánh kiến được. lúc đó mới chúng ta mới thoát khỏi cái địa vị của phàm phu được. Cái đó gọi là thân kiến, tức là coi cái này là mình, thân này là mình. Thì muốn thế là chúng ta bắt đầu tập một cái thái độ chân chánh, mình luôn luôn nhắc mình à, thân này nó không phải, nó chỉ là sắc chất, nó chỉ là một cái cục ngồi đây. Nó có thể là nóng lạnh cứng mềm, nó có thể là các cảm giác đang thay đổi, nhưng mà nó không phải là mình, nó không phải là mình, nó hoàn toàn độc lập với những cái suy nghĩ, với những cái cảm xúc, với những cái này cái kia, nó có sự liên quan đến nhau nhưng mà nó không phải là một, nó hoàn toàn tách rời, giống như phần cứng với phần mềm máy tính nó không phải là một, nó hoàn toàn tách rời, bởi vì mình không nhìn thấy phần mềm, không sờ thấy được, thế mình cứ nghĩ rằng ấy, cái máy tính đó, cái phần mềm đó nó chính là máy tính đó. Mình cũng thế, cái tâm mình không sờ, không thấy, không nhìn, không ngửi được, và mình nghĩ rằng là cái tâm đó nó ở trong cái thân này và chúng nó là mình, nhưng mà không phải. Bây giờ giả sử như là mình chết rồi đi, nhưng mà mình vẫn có thể nhìn thấy được, thì mình thấy người ta bê cái xác này để lên trên bàn, người ta mổ xẻ ra, lọc ra xương cốt này nọ thứ, mình thấy à, cái đấy trông quen quen, trông quen quen, nhưng mà rõ ràng nó không phải là mình, cắt rời ra cho như thế nó chẳng phải là mình như nào cả. Các nhà khoa học người ta mới thống kê lại những cái trường hợp gọi là trường hợp mà kinh nghiệm cận tử, tức là một số những cái người người ta ở dạng chết lâm sàng và sau đó người ta lại sống lại, như điện giật hay tai nạn các thứ, chết sau đó một thời gian mấy tiếng sau thì họ sống lại và họ kể lại những cái kinh nghiệm trong cái khoảng thời gian họ chết đó. Thì khi người ta tập hợp lại tất cả những cái kinh nghiệm đó gọi là kinh nghiệm cận tử, thì người ta so sánh thì rất giống nhau, vô cùng giống nhau. Một cái là khi người ta bị tai nạn hay là người ta bị chết đó, thì bác sĩ tuyên bố là chết đó, thì người ta thấy là người ta tự nhiên người ta tách ra khỏi cái thân này, người ta ở trên bay lơ lửng ở trên trần, người ta nhìn thấy cái thân này nằm đấy đúng là mình, cái thân nó rất là quen nằm đấy. Sau người ta còn thấy bác sĩ mổ xẻ, thậm chí khi người ta tỉnh lại người ta còn thuật lại rất rõ là ông này nói cái gì, ông kia nói cái gì, thậm chí nói đùa cái gì trong lúc đang mổ cái xác của tôi. Bác sĩ sợ. Thì hầu hết các trường hợp bệnh tử là đều thuật lại y hệt như thế, thuật lại y hệt như thế. Thế sau rồi sau đó bay vào trần nhà đó, nhiều khi là trong đám tang họ thấy rõ người ta đang cho cái thân mình vào trong cái quan tài người ta mang đi chôn, rồi là anh em bạn bè, rồi là vợ con khóc lóc đứng đấy bảo là tôi vẫn còn ở đây nhưng mà chẳng ai nghe được cả. Người ta đi xuyên qua người mình, xuyên qua mình, người ta để người ta khóc lóc cái thân đó. Thế xong rồi lúc đó người ta cảm thấy rất là cô đơn. Thế xong rồi bắt đầu người ta thấy những cái người thân đã mất của mình bắt đầu đến, bắt đầu ở bên cạnh mình, giúp đỡ mình. Thế sau đó người ta cảm thấy bị hút vào cái đường hầm rất là tối, có tiếng chói tai, hút thật sâu, xong rồi chợt hiện đến một cái quang cảnh rất là trắng đẹp, bao la bình nguyên, bao la và những lâu đài đẹp, thường lấy cái cảnh giới chư thiên. Thì người ta thấy được cái cảnh giới đó, và thậm chí người ta gặp được những người bố mẹ trong cái kiếp tới của mình, có thể là gặp được lâu đài của mình, tiên nữ của mình, hoặc là thậm chí gặp được những bố mẹ của mình trong cái cõi đó. Thì khi đó thì một là người ta sẽ cảm thấy là có một cái hàng rào mà họ không thể vượt qua được, hoặc là họ thấy có người nói với mình ấy, bây giờ chưa đến lúc đâu, quay trở lại đi. Đấy. Và họ không qua được và họ quay trở lại, và lúc họ quay trở lại thì họ sống lại. Và đa phần mọi người kể lại là cái lúc khó khăn nhất, lúc khổ sở nhất đối với họ là họ phải sống lại. Tự nhiên đang nhẹ bẫng, đang an bình, thanh thản, vui tươi trong cõi đó, tự nhiên nhập trở lại cái thân này, đau đớn, quằn quại, đủ mọi thứ, họ cảm thấy rất là khổ. Thế nhưng mà đa phần khi mọi người mà quay trở lại sau khi chết đấy, thì đa phần đều thay đổi hoàn toàn cách nhìn, cách sống của họ. Và họ trở thành một người sống rất là tích cực, bởi họ biết chắc chắn khi chết mình sẽ về đâu. Họ biết rằng cái thân này chỉ là giả tạm, và họ biết là cái này chỉ là cái tạm bợ thôi, và khi chết là mình sẽ đến cái nơi đó mình biết sẵn rồi, và cái nơi đó vô cùng bình an, hạnh phúc,
nó hơn hẳn cái chỗ này.
Chính vì thế nên cuộc sống của họ nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Họ không coi nặng mọi thứ, họ không dính mắc vào mọi thứ, họ không sân si, họ thấy những thứ đó không đáng, bởi vì nó chỉ là cái giả tạo, cái vô thường, và cái sẽ đến của họ nó khác hoàn toàn thế này. Cái đó nó thực đến mức mà nó thay đổi cả cuộc đời. Đa phần mọi người đều như thế. Người ta gọi là kinh nghiệm cận tử. Nếu mà mình như thế thì mình cũng sẽ khác. Người ta nói rằng đấy là cái văn minh của Ai Cập cổ đại cực kỳ phát triển. Những kim tự tháp còn lại nó cũng cực kỳ phát triển. Cái nền văn minh nó phát triển ghê gớm. Mà các vị vua pharaoh thời Ai Cập cổ đại là rất là sáng suốt, anh minh, trị vì với xứ Ai Cập nó rất là phồn vinh và phát triển nhất thời bây giờ. Người ta nghiên cứu lại người ta mới xem thì là có một tục lệ cổ mà ngay cái kinh nghiệm cận tử này người đó thời cổ đại đã biết, là một vị vua tương lai, một vị thái tử mà kế vị cái vị vua đó là phải trải qua một cái trình tự là như này. Người ta cho người đó vào một cái chum, xong đậy thật kín nắp, bên ngoài sẽ có một người đếm đến một số nào đó là người ta mở cái chum ra. Thì bởi vì cái chum đó, cái cách đó đã được thể nghiệm qua rất nhiều những nô lệ rồi, có người chết, có người sống, thì người ta biết là đến lúc nào mở ra thì người đó vẫn còn sống, mà mở qua sớm một tí thì không đạt được cái kinh nghiệm cận tử. Thế nên đúng lúc đó thì bởi vì cái không khí bắt đầu nó hết không khí và cái người trong chum bắt đầu chết lâm sàng. Chết lâm sàng thì người ta có kinh nghiệm cận tử y hệt như là vừa chứng thực. Và khi bắt đầu chết lâm sàng đó thì bắt đầu người ta mở ra nghe ra và cái người đó sống lại. Chậm hơn một tí là chết hẳn. Sống lại thì chỉ những người nào đã vượt qua được cái đó thì mới bắt đầu được kế vị ngôi vua. Thì đa phần hầu hết tất cả những cái người mà đã vượt qua được cái đó là họ quay trở lại với một cái chẳng thấy tâm hoàn toàn khác, và họ là những người vị vua rất là anh minh, không hề ích kỷ, không hề tham lam mà biết chăm lo cho lợi ích của dân chúng và phát triển các mặt khoa học kỹ thuật rất là mạnh mẽ. Thì rất nhiều đời pharaoh của Ai Cập là theo cái truyền thống đó, thế nên là cái nền văn minh của Ai Cập là nó phát triển rất là rực rỡ trong một thời gian rất là dài. Sau một lý do đó, cái đó nó bị mất đi. Thì mình cũng thế. Mình biết một chỗ mới rồi, chỗ cái nhà đẹp của mình kia rồi, thì mình có dính mắc gì cái nhà cũ này không? Cái chỗ giả tạo này mình dính mắc làm gì? Đánh nhau sứt đầu mẻ tay tranh vài thước đất làm gì, trong khi mình có cả một hecta ở đây. Thì nếu mà mình thấy được một cách rõ ràng cái thân này như thế trong mọi lúc thì mình sẽ bớt phiền não rất là nhiều, rất là nhiều. Thầy có một kinh nghiệm như thế này, và cái này là cái thật, là hồi xưa ấy, thầy tập Thái Cực Quyền, hồi trước khi xuất gia thầy có tập Thái Cực Quyền, sáng nào thì vẫn dậy sớm đi tập Thái Cực Quyền. Mọi người có biết Vườn Hồng không nhỉ? Vườn Hồng mà chưa gọi đường Bắc Sơn mà trước cửa Nam Bắc ấy, sáng nào cũng đi đến đấy sớm tập Thái Cực Quyền ở đó. Tập Thái Cực Quyền mà tất cả mọi người tập Thái Cực Quyền, nhưng mà riêng thầy Thái Cực Quyền thì thầy lại khác, bởi vì là thầy tập chánh niệm trong đó. Lúc đó thầy chưa hề biết gì về chánh niệm hay đạo Phật gì hết, nhưng thầy tập, nhưng mà có thể là do thói quen quá khứ mình hoàn toàn chánh niệm trong cái đó và cảm thấy hỷ lạc rất là nhiều, cảm thấy là người rất là nhẹ nhõm và rất là sung sướng hỷ lạc, tập rất là chánh niệm. Bây giờ mình biết là lúc đó rất là chánh niệm từng ly từng tí một, mà tập đến mức mà tập say mê, những cái lúc cuối là tập bao giờ cử động cực kỳ chậm, rất là chậm và đây thì làm nó. Thế tập xong tâm nó tĩnh đến mức mà không muốn làm cái gì khác, ngồi ngay tại chỗ, đâu không biết ngồi thiền, chỉ đơn giản là ngồi xuống nghỉ, mà nhu cầu lúc đó mình cần ngồi xuống tĩnh, mình ngồi xuống nghỉ. Mặc kệ người ta, thậm chí người ta đi thể dục pha, người ta cười, người ta ghẹo này nọ thứ, mấy cô đi qua tí tởn này nọ, không hề để ý. Ngồi xuống lúc đấy thì ngồi xuống bắt đầu tĩnh tâm, nó dịu dần nắng dần, rất thích thú cảm giác đấy. Mình mặc kệ thôi, cái thái độ lúc đó cực kỳ đúng, là mình không hề can thiệp vào cái quá trình đó. Mình sẽ đơn giản là mặc kệ nó, bởi vì nó rất là thích thú, mình thử xem nó đi đến đâu. Nó bắt đầu lắng dịu dần, hoàn toàn lắng dịu, rất là bình an bên trong. Xong rồi tự nhiên mình thấy mình tách ra khỏi cái thân này. Tự nhiên mình thấy mình đứng bên ngoài, mình thấy ô, cái ông này ngồi lù lù ở đây giống mình thế. Tách ra hoàn toàn mình thấy ngồi đây, rõ ràng cái thân ngồi đây, hoàn toàn ngồi đây, nhưng mà chắc chắn là không phải là mình. Mình biết rất rõ điều đó, rõ ràng nó đang ngồi đây, nó ngồi lù lù đây, mình thấy rất rõ nó ngồi đây, nó cảm thấy như này, nó ngồi lù lù một đống như này. Và mình thấy mấy cô đi qua đang cười, đang cười cái thân đó, mình hoàn toàn không hề có một cảm giác nào, không hề thấy xấu hổ, không hề thấy ngượng ngập, không hề thấy gì cả. Bởi vì rõ ràng nó cười mình y hệt như cười cái chuông này, nó có cảm giác đúng như thế. Mọi người chưa có cảm giác đó, chưa thể biết được. Nhưng mà rõ ràng mình thấy mấy cô đó cười cái thân này, rõ ràng y như hệt như cười cái chuông này, không có liên quan gì đến mình hết. Một lúc như thế xong rồi nó hết, mấy cảm giác đó cực kỳ lạ. Nếu lúc đó thực sự là phần cứng tách rời ra khỏi cái tâm, lúc đó thực sự là cái phần sắc thân nó tách rời ra khỏi tâm, hai cái nó không liên quan gì đến nhau cả. Cái điều đó làm thay đổi toàn bộ cách nhìn của mình, nó thay đổi rất nhiều cái cuộc sống của mình. Nếu mọi người thực hành, mọi người cũng sẽ như thế đó. Mình sẽ cảm thấy như thế, mình sẽ thấy rõ ràng cái thân này đang nằm đây, nó đang thở, rõ ràng nó không phải là mình. Khi mọi người thật sự chánh niệm, thật sự là thư giãn, thì dần dần mọi người sẽ đạt được cái trạng thái đó. Nó không phải là cái gì giống cả, nó lạ thì thầy giải thích thế thôi, thầy không có ý định nó bảo nó làm cái gì hết. Nhưng mà có thể là mình chưa đạt được mức sâu sắc đó, nhưng mà nó sẽ dần dần mình sẽ thấy rằng cái thân này nó độc lập với mình, nó chỉ là cái thân, nó chỉ là cái sắc thôi, nó chỉ là cái khối vật chất thôi. Thì càng là chánh niệm, càng thư giãn thì mình càng kết nối được với nó, và mình càng hiểu được điều đó, thì cái cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng rất là nhiều. Có một người chửi cái thân này là chó, quay lại xem có cái đuôi hay không, cái thân này nó không có đuôi tức là không phải là chó, chấm dứt mọi việc nào đó. Khi đó chúng ta sẽ sống được như thế. Do vậy là cái thái độ rất là quan trọng. Cái thái độ đó là mình phải nhắc mình rất nhiều. Mình nói thế thôi, nhưng mà bây giờ có một người bảo mình là chó, mình vẫn trừng mắt anh ngay. Có người đánh cái thân này, đánh cái chuông cái chẳng sao, mà lỡ đánh vào cái thân này cái cũng là vật chất thành vấn đề ngay, ăn đòn ngay. Thì khi đó thì mình phải dùng cái gọi là thái độ chân thành, là mình biết rằng đây chỉ là cái thân, nó không phải là mình. Nó không phải là mình. Và khi nó không phải là mình thì mình tắt hoàn toàn cái ý muốn can thiệp vào nó. Cái chuông này nó không phải là mình không? Không. Thì dù nó có sứt, nó mẻ, nó chẳng liên quan đến mình. Cái thân này cũng thế, khi mình ngồi thiền đây thì mình sẽ thấy rằng nó đau, nó nhức. Nếu mình nghĩ rằng mình đau, mình nhức, mình phải diệt trừ cơn đau đi, mình phải làm thế nào cho hết đau, mình phải cắn răng ngồi cho đủ một tiếng, thì lúc đó là mình bị xô theo cái dòng phiền não rồi, mình mất thái độ chân chánh rồi. Còn mình nghĩ cái thân này đang đau, hiện tại nay đang có một cảm giác đau ở trên cái thân này, nó tăng lên, nó giảm đi, mình theo dõi hoàn toàn từ đầu đến đuôi, cho đến khi cái đau đó đã mất khỏi cái thân này, cái thái độ hành thiền đó là đúng. Trước hết là như thế đã. Cái thân này nó đang khởi động, thân này đang đau ốm, bởi vì đến lúc nó hỏng hóc, và khi đau ốm nó có những cảm giác này, nó đang xảy ra trên cái thân này, nó đang vật vã ra sao, thay đổi như thế nào, cái mụn nó đang mọc ở trên mặt của cái thân này như thế nào. Và mình thấy rõ ràng những điều đó thì những cái phiền não từ nó sẽ giảm bớt đi rất là nhiều. Và lúc đó chúng ta quan sát nó một cách khách quan, không có ý định thay đổi hay kiểm soát nó, thì lúc đó mới là thái độ đúng khi hành thiền Vipassana. Khi mà mình đã thực hành như thế thật kỹ rồi thì các cái trạng thái khác nó vi tế hơn, mình sẽ bắt đầu nhìn nhận nó một cách khách quan hơn. Lúc đó mình sẽ thấy một cảm giác sân khởi lên, cái cảm giác đó ở trong mình nó như thế này, và mình ghi nhận hiện nay đang có một cảm giác khó chịu ở trong mình mà người ta thường gọi là sân, nó đang hiện diện ở trong mình ở khu vực ngực này. Không những ở khu vực ngực mà nó còn lan tỏa ra, ví dụ như mồ hôi ở trên trán, mặt đỏ, người tay chân run, tim đập nhanh, và mình thấy đang có một hiện tượng nó xảy ra ở trên cái thân này, cái phần cứng này. Đó. Nó tăng lên, nó giảm đi như thế nào, và mình chú tâm mình quan sát hoàn toàn nó. Cho đến khi nó đi hết, đấy là thái độ đúng. Chứ mình không nghĩ rằng tôi đang sân, cái thằng kia đang làm mình sân, cái thằng ấy vô lý, nó thế này, nó làm mình thế này, nó làm mình thế kia. Đó. Thì lúc đó là mình bị lôi theo và càng sân hơn. Còn nếu chúng ta không theo cái đó, nó chỉ là những vị khách quan đường, nó nghĩ nào mặc kệ nó. Mình chỉ cần đơn giản mình biết rằng hiện nay đang có một cảm giác như thế này đang diễn ra trong thân mình. Chú tâm hoàn toàn vào cảm giác đó. Nó tăng, nó giảm một chút xíu mình phải biết liên tục. Thì cái cơn sân nó sẽ không lớn lên nữa, nó sẽ chấm dứt. Và mình qua cái đó qua đi thanh thản, mình vẫn ngồi lại cái ghế của mình, không bị đi mất. Có hiểu không? Mình phải tập đến mức như thế. Dần dần khi nó thành thói quen thì sân, buồn, giận, hờn, vui mình cũng nhìn nó một cách khách quan như thế, và mình sẽ tách biệt dần ra khỏi phiền não. Mình sẽ thấy mình khác người ở chỗ đó. Mình sẽ thấy là mình không việc gì phải cảm xúc như thế, mình không việc gì phải sân như thế. Tự khắc nó sẽ hiểu ra rằng à, không việc gì phải như thế. Tự khắc nó sẽ bớt dần và nó đem lại sự bình an cho mình rất là nhiều. Có hiểu không? Đó là những cái về sau. Trước hết là mình phải tập có thái độ chân chánh đối với cả mọi thứ như thế. Nhắc nhở mình chưa có được đâu, nhưng mỗi khi mình bị đi đây mình phải nhắc mình à, hiện nay đang có một trạng thái như thế này diễn ra trong thân mình, và mình nhiệm vụ của mình là phải quan sát nó từ đầu đến cuối. Nó là nó không phải là mình nhé. Dù đó là cảm giác đau ở trên chân, cái mụn ở trên mặt, hay là cảm giác sân ở trong người, hay là cảm giác tham dục, ghen tị, tất tần tật mọi thứ, mình đều phải nhìn một thái độ như thế. Nhất là trong lúc hành thiền, thấy chưa? Để ra ngoài cuộc sống mình bắt đầu áp dụng dần, lúc này được lúc kia mất, nhưng mà mình cứ kiên nhẫn, dần 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 nó trở thành cái thái độ đúng của mình. Cái thái độ đúng đấy gọi là chánh kiến. Khi nào cái thái độ đúng đó mình huân tập nhiều, nó thành thói quen, và mình huân tập đến tận vào vô thức, nhờ quá trình hành thiền như vậy nó vào tận vô thức, nó trở thành vĩnh viễn ở trong đó, thì lúc đó chúng ta có chánh kiến, và lúc đó chúng ta đắc đạo hòa đầu tiên. Mà lúc đó thực sự chúng ta không coi những cái này là mình nữa, nói chưa, chúng ta tác động hòa đầu tiên, và lúc đó chúng ta được gọi là con trai con gái của Đức Phật. Thôi bây giờ cố gắng mà tu để được là con trai con gái của Đức Phật nhá, lúc đó mới xứng danh Phật tử, còn bây giờ thì là một người Phật tử. Chúng ta phải chánh niệm cái phần cứng đó của mình để trở thành một người Phật tử thật sự. Nói chưa? Rồi, ai hỏi gì không? Bây giờ cô phải tập một cái buông bỏ hết tất cả những khái niệm ra khỏi tâm mình nếu muốn thực sự thực hành. Nói chưa? Thế nên là thầy mới bảo một người hết sức cảnh giác với sách vở, hết sức cảnh giác với các thông tin, với các lời dạy, với hướng dẫn thiền. Bây giờ cô hiểu định là gì? Cô thử định nghĩa mà xem. Cô không hề có một định nghĩa chính xác. Bây giờ cô hiểu chánh niệm là gì? Cô không hề có một định nghĩa chính xác. Mà cô là mình bắt đầu suy nghĩ, mình bắt đầu biện luận, mình bắt đầu mà hỏi han về những cái mà mình không hiểu chính xác như thế, thì tất nhiên nó sẽ chỉ làm tâm mình rối thêm, và không những rối thêm, nó còn can thiệp vào trong quá trình mình thực hành rất là nhiều. Do vậy buông bỏ hoàn toàn tất cả những thứ đó. Thầy có thể giải thích cho cô được, giải thích rất rõ ràng. Thế nhưng mà điều đó là vô ích, nó không giúp gì ở trong con thực hành. Khi thực hành, cái thực hành này giống như này này, mình dạy trẻ con học viết ấy, nhiều khi là mình phải cầm cái tay nó, cầm bút đó. À, con viết theo cái này, chữ này là chữ O. Đó. Nếu mà để tự nó viết nó ngoạch ngoạc lung tung lắm, mới đầu mình phải cầm tay mình nắn nó tròn như thế này là chữ O. Đó. Thầy đó mới cả các học trò cũng như thế. Đó. Thậm chí thầy phải cầm nắm tay dẫn đi, đây là chữ O. Đó. Đó. Có rất nhiều điều mọi người không hiểu, thầy không đi giải thích, nhưng mà thầy hướng dẫn phải làm như thế này, dần dần nó sẽ đúng. Thấy không? Nếu mà thầy giải thích thì chắc chắn là không viết được chữ O đâu. Bây giờ đứa trẻ con nhà mình xem, đang học viết mà mình giải thích à, chữ O là phải hình oval như thế này này, các đường nó phải nối với nhau. Mình giải thích như thế mà mình không cầm tay nó, mình viết không bao giờ nó viết được. mà nó chỉ tổ cho nó dối trí thêm. Đấy, cũng hệt như thế, cái câu hỏi đúng không? Hoặc tất cả những kiến thức ở trong đầu mình cũng y hệt như thế, là mình phải biết buông bỏ nó, mà mình nên nương tựa trực tiếp vào cái kinh nghiệm trực tiếp của mình. Cái đấy mới gọi được gọi là nương tựa vào bản thân mình, giống như Đức Phật đã nói, có hiểu không? Nhớ, nhớ rõ cái điều đó. Mình không làm cái gì đến đó. Mới đầu thầy vẫn phải dùng cái chữ thân mình, cái tâm mình để mọi người quen rồi, chứ không thể lẽ cái thân và cái tâm. Nhưng mà thực ra là không có cái gì là một nhân đó. Nhưng mà cái đấy chỉ khi nào mà như đến lúc mà thầy nói ấy, là mình đã hiểu hoàn toàn cái này không phải là mình, thì lúc đó mình mới biết chẳng có cái nào là mình hết. Cái thân này có phải là mình không? Bây giờ mình cho là mình, nhưng bởi vì cái cho đó chỉ là suy nghĩ thôi, thực tế nó không phải là mình. Nếu mà nó là mình ấy, thì mình bảo thế nào nó phải theo thế, nó mới là của mình chứ, đúng không? Bây giờ mình bảo là thân ơi hay thật đẹp đi, nó không đẹp cho. Thân ơi đừng có bệnh, đừng có già, đừng có chết, nó không chịu nghe lời. Nó hoàn toàn không phải là mình. Nó thích thì nó đau, nó thích thì nó mỏi, nó chẳng hề kiến mì gì cả. Rõ ràng nó không phải là mình. Cái tâm của mình thì càng khó nhận ra, nó vi tế hơn. Nhưng mình thực ra mình có thể nhận ra cái thân không phải là mình dễ hơn là khi mình nhận ra cái tâm không phải là mình. Mình vẫn cho là mình suy nghĩ, mình vẫn cho là mình buồn, mình vui nhiều hơn. Còn cái thân này thì mình thậm chí là mình thấy rõ hơn, bởi vì nó dễ hơn. Đấy chứ? Nhưng mà không cái nào là của mình hết. Câu hỏi rất là hay. Cái gì quan sát cái tâm, cái gì quan sát cái thân? Cái tâm chánh niệm quan sát cái tâm khác. Và cái tâm chánh niệm quan sát cái thân này. Chánh niệm là một tâm sở. Nó gọi là tâm chánh niệm. Nó là một cái năng lực tinh thần của tâm mình. Và cái đó quan sát các trạng thái tâm khác. Nó quan sát rằng tâm này đang tham, đang sân, đang suy nghĩ, đang này nọ. Thậm chí nó quan sát cả tâm này đang có chánh niệm. Và nó có xác cái thân này. Cái tâm chánh niệm đó cũng không phải là mình nhé. Nó chỉ là một trong vô vàn các cái loại tâm. Cái điều thứ hai là ta đi với nghiệp của ta. Cái gì là nghiệp? Nghiệp là như thế này này. Nói nào mà cho dễ hiểu được. Nghiệp nó là một cái thứ rất là vô hình. Nó giống như là tâm. Nó là cái nghiệp, nó là những hành động mình đã gieo ra. Và nghiệp báo là cái quả mình sẽ nhận được. Cái này là cái gieo ra này. Thầy cầm cái dùi cậu đánh vào cái chuông cái. Cái này là cái thầy gieo. Và cái quả là cái tiếng động mình nghe thấy. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Thì cái gì mà dẫn đến từ cái này, từ cái chỗ này đến cái tai cách đây mấy mét, mình không hề thấy. Nghiệp vận hành như thế. Không có cái gì mang nghiệp từ chỗ này đến chỗ kia cả. Không có một cái tôi mang nghiệp, mang cái tiếng động này từ chạy từ cái chỗ này ra đến chỗ kia. Thì nghiệp cũng thế. Khi một hành động mình đã xảy ra, là không có một cái tôi nào mang cái hành động đấy đến tương lai để mình phải trả quả. Nghiệp đi theo con người mình như thế này này. Đức Phật nói là giống như cái trái xoài, cái hạt xoài ấy. Hạt xoài đó. Thì hạt xoài không phải là quả xoài, khi cái hạt xoài đó mình ăn xong rồi mình vứt ra đâu đó, nó lên cây xoài, lên thành cây. Mình bổ cả cái cây ra không ra được quả xoài nào trong đó, đúng không? Không hề có quả xoài nào trong đó. Thế nhưng mà khi lớn lên nó lại ra được một trái, đúng là trái xoài, không thể nào là trái chuối được. Thế nó mang cái trái xoài đấy ở đâu? Bây giờ nhổ từ gốc trở lên chặt băm chặt ra, không hề thấy một cái chỗ nào gọi là cái quả xoài cả. Thế nhưng mà nó vẫn ra đúng là trái xoài, nó không hề ra trái chuối. Thì nghiệp cũng như thế, nó theo ra một cái vô hình như vậy. Và nó khi nó trổ ra thì nó trổ ra đúng cái quả nó đã gieo, không có ai mang nó từ chỗ này đến chỗ khác.
Nhưng mà ta thì không phải ta, không có nghiệp nó vận hành chẳng liên quan gì đến ta cả. Cái này nó có liên quan đến ta không? Không, ta nó là một khái niệm mình đặt ra cho mình. Đố ai chỉ ra cái ta đâu. Cái này là cái tay ai cũng biết, nhưng mà cái ta thì chỉ ra nó là ở chỗ nào đó. Ta mình phải hiểu ta nó là một cái khái niệm, một cái ảo tưởng mình đặt ra cho mình. Mình cho rằng cái phần cứng này là ta, hoặc là cái phần mềm kia là ta. Nhưng mà cái đấy là cái ảo tưởng ở trong đầu mình, chứ nó không phải là cái thật như sờ thấy được như là cái chuông này, đúng không? Và chúng ta tu để chúng ta có trí tuệ để chúng ta hiểu được cái đấy là ảo tưởng, chúng ta thoát khỏi cái ảo tưởng đó, thế là xong. Đức Phật có phát nguyện là không muốn dậy trước khi phải thành đạo. Cái nguyện đó nó không phải là tâm tham cầu, hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Trong tiếng Pali nó có hai từ, một từ chanda. Chanda nghĩa là sự mong muốn, sự nguyện ước, nó khác với cả một loba nghĩa là tâm tham đó. Nó hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như này nhé, rất đơn giản. Bây giờ mình mong muốn mình có một cái nhà mới đó. Và từ cái mong muốn đó mình sẽ biết cách, à bây giờ mình phải kiếm tiền cách nào, tiết kiệm như thế nào để lúc mình mua được cái nhà đó. Đấy là một việc hoàn toàn khách quan, mình suy nghĩ rất là khách quan để đạt được cái điều đó nhá. Trong quá trình đó nếu mình thực sự đúng như thế, mình không hề có tham, không hề có phiền não về chuyện đó, đúng duyên đúng quả, đến lúc đó thì sẽ mua được cái nhà đó. Thế còn cái tham nó khác nhau chỗ nào? Thấy cái nhà kia đẹp quá, mình phải mua bằng được. Lúc nào mình cũng tham, mình không hề nghĩ đến cách làm thế nào để sẽ mua được cái nhà đó, mà mình chỉ có tham, mình tìm một cách để có được nó. Và cái tổng tham yêu đốt mình, lúc vui vẻ mình, thì lúc đó là tâm tham. Một cái là thiện và một cái là bất thiện. Nếu mà không có cái ý muốn đó, cái ý muốn thiện đó, không bao giờ mình tu được. Chẳng hạn như là mình muốn đi từ đây về nhà, thì muốn đi được thì phải có một cái ý muốn, đúng không? Cái ý muốn đó không hề là thiện hay bất thiện, nó chỉ là một ý muốn thôi. Và khi về đến nhà thì cái ý muốn nó hết, đúng không? Về đến nhà rồi còn ý muốn đi đâu nữa. Thì cũng như thế, trước khi mình đắc đạo là mình có ý muốn, mình có cái ý muốn, có cái nguyện ước là mình sẽ tu tập làm sao để thoát khổ, để một ngày mình được giải thoát như thế. Và cái ý muốn đó khi đạt đến mục đích đó tự động nó tiêu trừ. Và cái ý muốn đó nó là một cái trạng thái tâm thiện, nó là một cái động lực thiện để nó thúc đẩy mình đi lên. Còn một cái tâm tham hoàn toàn khác, mình phải ngồi vào tầm này, mình phải đạt được tuệ giác này, mình phải đạt được quả này. Cái tâm tham đó nó làm cho mình ngày càng tham hơn, ngày càng khổ não hơn. Khi không đạt được thì mình đau khổ, khi không đạt được thì mình đau khổ, mà chắc chắn cái tâm tham nó không bao giờ đạt được cả. Do vậy là nó rất khác nhau, nó khác nhau ở cái tính chất của nó. Khi hành thiền thì sẽ thấy rất rõ, mình có nghị lực, mình có tinh tấn, nhưng mà nếu có tâm tham vào đó, mình sẽ cảm thấy là rất bức xúc, rất khổ, không hề có bình an một tí nào. Vô thủ xứ Niết Bàn, thầy có hẳn một bài pháp về cái đó. Vô thủ xứ Niết Bàn thì giống y như thầy vừa nói. Khi người ta có cái nguyện ước đi từ đây đến kia, khi đến nơi tự khắc cái nguyện ước nó rơi, nó không phải trong tâm họ. Thì lúc đó khi đạt được đến điều đó rồi, họ không chấp thủ điều đó nữa. Khi về đến nhà là tự động nó, cái ý muốn đi từ đây về nhà nó không còn nữa. Cái đó gọi là vô thủ trước về nhà. Khi đạt đến Niết Bàn thì gọi là vô thủ trước Niết Bàn. Đúng không? Rất tương tự. Đây là như này, đánh một cái này, tai nghe đúng không? Tai biết thì có nghe được không? Không đúng không? Thế khi giải thoát là mình hoàn toàn không còn tái sanh nữa, thì lấy cái gì thì mà nghiệp nó sổ ra nữa. Đó. Bây giờ một cái hạt xoài chắc chắn sẽ ra một quả xoài. Thế bây giờ quả xoài đã bị, cái hột xoài đã bị băm nát rồi, thì còn chỗ nào ra quả xoài được nữa? Nó đơn giản là như thế. Tất nhiên rồi, chỉ khi nào một vị thánh A-la-hán đã nhập diệt rồi thì lúc đó cái nghiệp nó hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng mà cái kết quả thì giống nhau, tất đều giải thoát và đều không tái sanh nữa. Nó chỉ khác nhau một cái là một vị Phật chánh đẳng chánh giác thì có nhiều năng lực hơn đối với vị A-la-hán. Một vị Phật chánh đẳng chánh giác thì có thể có các loại thần thông cao siêu hơn tất cả các vị A-la-hán, và đặc biệt là có khả năng giáo hóa được người khác. Có khả năng giáo hóa được người khác. Mình có thể đắc đạo đấy, nhưng mình có thể dạy người khác mỗi cái mồm chứ chắc người ta đã hiểu được. Nhưng một vị tại chánh đẳng chánh giác là có thể nói một cái là rất nhiều người có thể đắc đạo được. Thế cái khả năng đó người ta phải tu rất là nhiều, nhiều đời nhiều kiếp người ta vẫn có được. Nó chỉ khác nhau ở mỗi chỗ đó. Pháp như lúc ấy thì nói ấy, nó là các cơ chế hoạt động của tâm mình, phiền não, đúng không? Đó gọi là pháp. Nhưng những cơ chế của phiền não thì nó như sự thật về thân và tâm mình, nó sự thật là vô thường, khổ, vô ngã. Tất cả những cái điều đó mà mình nhận diện ra thì đó là pháp. Chuông thì chẳng có pháp. Thấy chưa? Hôm nay thì thế là thầy dặn một cái điều nữa, không được chấp vô thủ trước cả vào những điều thầy nói. Có chưa? Vô thủ trước, bởi vì có những trường hợp như hôm nay đã có người được thủ trước mà. Hôm qua thầy bảo là đi tìm những cái phải đó, mà suốt cả buổi sáng nay cứ loay hoay cái phải nhức ở đầu à. Tức là thế này này, khi thực hành mới biết thực hành một cách thật là đơn giản theo những gì thầy dặn, hiểu không? Cái cục này là cục này, cứ theo cục này thôi. Thế còn những cái điều thầy nói để tham khảo, để lúc nào đó mình chợt nhận ra, nhắc nhở mình, đúng không? Chợt nhận ra, à đúng rồi, cái này thì nói này, đúng rồi thì nói như thế, và bắt đầu mình có cái hiểu biết sâu sắc hơn và mình áp dụng được. Chứ không phải chăm tất cả những gì thầy nói đều là phải thực hành cả. Thầy nói là đi bên phải cũng thực hành, đi bên trái cũng thực hành, cuối cùng hai chân hạ ra và hai bên là sao? Vô thủ trước tất cả mọi thứ.